Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Thưa quý vị khán giả, tiết mục Thúy và bạn được phát thanh vào mỗi tối chủ nhật có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt cho quý khán giả xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết thì xin kính chào anh Hoàng Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, tiểu bang Victoria đã trải qua tình trạng phong tỏa, đặc biệt là tại trung tâm Melbourne. Thành thử ra hôm nay chúng tôi xin đề cập đến vấn đề đặc biệt này. Thế nhưng trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp của mình thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thứ anh hỗ trợ dành cho thương nghiệp tại Victoria và phụ cấp về thiên tai từ chính phủ liên bang thì có hai vấn đề. Thì đầu tiên là xin cho biết về những hỗ trợ dành cho thương nghiệp tại Victoria trong thời gian bị phong tỏa, thưa anh.
Dạ, thưa anh thì xin cảm ơn anh. Thì trong tuần qua đó là khi mà chính phủ tiểu bang đó bắt cách ly thêm một tuần nữa đó anh. Phần hỗ trợ này lúc đầu á dự định là cho là 2.500 đồng. Khi mà tăng thêm một tuần nữa thì bây giờ đó là chính phủ là họ cho hỗ trợ cho các giới tiểu thương á. Và xin lưu ý đây á là giới tiểu thương nhưng mà phải có thứ nhất là đăng ký ABN và thứ hai đăng ký GST. Tức là mình phải có trả thuế GST thì thường đó là những cái đó là cái thu nhập của tiểu bang. Do đó là mình phải có hai cái điều kiện đó trước, đó là những cái tiểu thương đó và mình phải đăng ký những cái chuyện đó có trước ngày 27 tháng 5 mình mới đủ cái tiêu chuẩn để mà xin cái tiền này. Nhưng mà cái quan trọng thứ ba đó là chúng ta phải thuộc những cái ngành nghề mà được liệt kê thì mới là được cái số tiền đó. Thì là 2.500 đồng á là cho những người nào mà ví dụ như là trong từng này đó là vùng quê đã không còn giới hạn nữa thì chỉ có một từng thôi. Thì là những cái cơ sở bên những cái khu đó thì là chỉ có 2.500 thôi. Hoặc là những cái mà ở trong cái nội thành của Melbourne đồ đó là cái Metropolitan đó, Melbourne đó thì là được những là 5.000. Thì cái ngày mà hết hạn để nộp đơn là 24 tây tháng 6 năm 21. Hoặc là nếu mà sớm hơn, nếu mà ngân quỹ mà nó cạn sớm thì là họ chấm dứt sớm. Nhưng mà thông thường đó thì không có đến đổi như vậy. Thì đó là ba cái điều kiện mà tiên quyết thứ nhất. Và sau đó là những cái điều kiện là dĩ nhiên là chúng ta phải có cái cơ sở ở trong Victoria. Họ nói là mình phải có những cái chi tiêu, nhưng mà do cái lệnh đóng cửa thì mình bị thất thoát cái phần đó và mình không thể làm ở một nơi khác được, tức là mình làm remote working không được. Thì đó là mới có những cái tiêu chuẩn đó. Còn ngoài ra nếu mà những cái chủ nhân nào mà có mướn người thì thêm một cái điều kiện nữa là phải có giấy chứng nhận là mình có mua work cover, tức là mua bảo hiểm an toàn lao động cho nhân viên của chúng ta. Mình cũng phải chứng nhận là cái cơ sở của mình có những cái hỗ trợ cho nhân viên bằng cách là cho họ được lấy ngày nghỉ phép hoặc là làm việc ở nhà trong thời gian lockdown. Tức là nếu đó là những cái nhân viên mà làm việc part time hoặc full time thì là mình phải chứng nhận là mình, tại vì khi mà làm full time hoặc là part time thì họ, cái chủ nhân phải có trách nhiệm là thường là chúng ta phải cho cái ngày nghỉ phép thường niên và ngày bệnh cho nhân viên. Thì trong cái thời gian này mình phải cho họ lấy cái ngày nghỉ phép đó trong cái thời gian này, dùng những cái ngày phép đó để mà thay thế cho tiền lương. Thì tức là chúng ta cũng vẫn trả lương cho đem cho họ bình thường, nhưng mà tức là cái ngày đó là coi như là cái ngày đi làm mà họ nghỉ thôi. Tức là họ lấy ngày nghỉ phép trong cái thời gian đó là mình phải chấp nhận, mình phải giúp cho họ. Thì đó là mình phải chứng nhận cái đó. Và trong cái thời gian mà lockdown hoặc là nếu mà những cái casual worker, tức là dĩ nhiên như chúng ta biết á, là full time hoặc là part time á, là họ được quyền lợi, tức là ngày nghỉ đồ này nọ. Do đó là cái mức lương á, là nó trung bình là thí dụ như là mình trả người ta là 20 đồng. Thì casual worker, tức là những người làm bất thường đó, là những người đó là không có được ngày nghỉ phép hoặc là cái ngày bệnh đồ. Do đó là thường là cái mức lương của những người này là phải 25% cao hơn cái mức lương của full time, part time. Thì đến những cái chuyện trường hợp như vậy thì là họ sẽ không có được những cái ngày nghỉ phép hoặc là ngày bệnh đồ này nọ. Thì đó là những cái mà mình có thể, nếu mà được cách nào mình giúp cho họ thì đó là tốt. Còn không có, đó là cái đó, chủ nhân không có bắt buộc trong cái, những cái trường hợp đó. Dạ.
Dạ thưa anh, để cho vấn đề nó rõ ràng hơn trong chuyện mà hỗ trợ dành cho thương nghiệp tại Victoria, thì trước nhất chúng ta đề cập đến các vùng địa phương mà đã được giải tỏa các giãn cách xã hội từ một tuần, tức là chỉ bị giãn cách xã hội trong một tuần thôi. Thì thưa anh, những cái địa phương này họ sẽ nhận được trợ cấp hỗ trợ như thế nào thưa anh? Rồi sau đó chúng ta sẽ bàn tới cái khu trung tâm tại Melbourne thưa anh. Dạ.
Dạ thưa anh, thì những cái khu đó gọi là Regional Victoria đó, thì thay vì là 2 tuần thì là chỉ bị cách ly 1 tuần thì là họ sẽ nhận được là khoảng là 2.500 đồng. Thì còn ở những cái cơ sở mà trong nội thành của Victoria, tức là Melbourne Metropolitan đó, là được up to, tức là tới 5.000 đồng. Tuy nhiên, tại vì có những cái ngành nghề trước đây thì là họ không được phép làm, nhưng mà trong tuần này là chính phủ đã nhượng bộ để mà cho làm những cái chương trình đó, thì những cái ngành đó có thể là chỉ lãnh được có 2.500 mà thôi. Thì đó là những cái mà khi mà mình điền form vào thì là chính phủ, khi mà cái cơ quan của Small Business Victoria, họ sẽ cú xét và họ dựa theo những cái ngành nghề mà họ quyết định coi là cái số tiền và cái vùng của mình ở, cái vùng của mình làm việc, để mà tính ra là mình lãnh được 2.500 hay là 5.000, hoặc là mình có đủ điều kiện hay không nữa. Dạ.
Dạ thưa anh, chẳng hạn như lấy một địa điểm như Ballarat chẳng hạn, thì thưa anh, những ngành nghề nào tại địa phương được hưởng hỗ trợ về thương nghiệp thưa anh?
Dạ thì Ballarat dùng nó gọi là Regional ở Victoria đó anh. Tại vì dùng thì đó là nó tính theo cái số tiền thôi, còn cái ngành nghề là tất cả áp dụng đồng đều nhau. Thì chúng ta có thể nói tổng quát về cái ngành nghề mà chúng ta, những cái ngành mà được hưởng lần này đó, thì khi mà chúng tôi vào những cái bảng này thì thấy có những cái thì nó cũng mới, và có những cái thì trước đây được nhưng mà lần này là không được.
Trước khi bàn tới những cái trợ cấp ở trung tâm Melbourne, thì thưa anh, các thương nghiệp ở vùng miền đó họ sẽ nạp đơn ở đâu và như thế nào để được hưởng số tiền 2.500 đồng tiền trong 7 ngày bị phong tỏa thưa anh?
Dạ, có cái thứ nhất đó anh, là cái trong cái business.vic.gov.au, trong đó nó gọi là cái Grants and Program á, là cái circuit breaker. Khi mà mình vô trong cái website của tiểu bang Victoria, Small Business Victoria đó, là chúng ta sẽ biết dòm đọc, sẽ thấy những cái link để mà cho chúng ta biết những cái phần nào mà chúng ta có thể xin được, và mình có thể mình nộp thẳng qua cái trang mạng luôn. Là cái đó là cái mà mình có thể là mình vào đó là mình xin luôn đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Bây giờ mình trở lại với cái khu trung tâm của Melbourne. Thì thưa anh, hiện giờ đã trải qua một tuần lễ thứ hai. Như anh nói rằng có thể nhận được 5.000. Mà giả sử như là tình trạng dịch bệnh còn kéo dài nữa, nếu là 3 tuần thì thế nào? Hoặc là 4 tuần? Không ai muốn cái chuyện nó xảy ra như vậy, không muốn lãnh tiền hỗ trợ thương nghiệp tại Victoria. Nhưng mà giả sử nó xảy tới vài tuần nữa thì cơ sở nào để chúng ta số hỗ trợ này thưa anh?
Thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì đó là họ sẽ dựa theo, thí dụ như là bây giờ 2 tuần, thì là bây giờ là họ cho phép là tất cả các giới tiểu thương đủ tiêu chuẩn, trong những cái ngành nghề mà được đủ tiêu chuẩn đó, là được bắt đầu để mà xin cái tiền đó rồi. Thì thí dụ như là cái người ở trong nội thành Melbourne đó, hoặc là cái ngành nghề mà được phép thì là được khai là xin là họ có thể họ cho 5.000, là tại vì á là 2 tuần. Thí dụ như là trong tuần sau mà khi mà họ tuyên bố là cái lockdown này có thể gia hạn thêm, nếu mà chính phủ đưa ra thêm một cái gói hỗ trợ khác, thì đó là những cái người mà đã nộp đơn rồi thì là tự động chính phủ họ sẽ cho thêm cái phần thêm đó, thay vì đó là họ bắt mình phải điền cái form lại, ngoại trừ là nếu mà có những cái điều kiện gì khác mà thôi. Còn nếu mà Đó chỉ là tại vì gia hạn thêm một tháng nữa hoặc một tuần nữa mà cái ngành nghề đó không được phép đi làm trở lại, thì đó là họ sẽ cho thêm cái phần đó. Thì lấy cái thí dụ là cái mà dễ gây tranh cãi nhiều nhất trước đây và mới từng này đó là họ cho phép là cái ngành cắt cỏ, tức là gardening, làm vườn cắt cỏ đồ là gardening services, là trước đây là họ không cho, tức là từng trước đây là họ cũng không có cho phép cái ngành nghề này được ra để mà làm việc đồ này nọ. Thì đó là lần này thì họ cho đền cho được là 2.500 là trong cái từng đầu. Nhưng mà khi mà cái extension lockdown thứ hai đó thì họ nói ok thôi, cho cái gardening service, tức là những cái người làm trong cái ngành nghề này được phép làm việc lại. Thì tức là khi mà họ được làm việc lại đó thì những cái người mà làm trong cái ngành nghề này sẽ được lãnh chỉ có 2.500 mà thôi, chứ không phải 5.000.
Dạ vâng, trước khi đi vào cái danh sách mà thưa anh, có thể là các kế toán gia cũng phải nhức đầu vì những cái ngành nghề nghe rất là lạ lùng, được hưởng cái số tiền trợ cấp hỗ trợ dành cho thương nghiệp tại trung tâm Melbourne. Thì thưa anh, có một loại mà chúng tôi muốn nói là cái việc dễ dàng hơn là tiền phụ cấp disaster payment từ chính phủ liên bang cho những người ở trong trung tâm Melbourne, thì như thế nào thưa anh? Số tiền này là bao nhiêu thưa anh?
Dạ, thì cái phần mà cái disaster, COVID disaster payment đó anh, thì khi mà có những cái trường hợp như vậy đó, thì tức là cái tiền mà để mà tạm trợ giúp cho cái thiên tài về COVID này nè, thì là hồi trước bây giờ là không có cái chương trình này. Thì trước đây chúng ta nghe nói là cái JobKeeper, tức là chủ nhân được nhận và sau đó trả lương cho nhân viên đồ này nọ. Cái đó là cái phần đó nó đã qua rồi, không còn nữa. Bây giờ đó là chính phủ mới đưa ra một cái phụ cấp mới, nó gọi là Temporary COVID Disaster Payment. Tức là cái này là tiền trả cho thiên tai này để giúp cho những người nào đặc biệt là trên 17 tuổi và đang làm việc là trong cái những cái nơi mà hotspot area, tức là được chính phủ liên bang đưa ra cái những cái trường hợp đó là cái những cái hotspot là không nhất thiết là phải Victoria mà thôi, mà ở tất cả các tiểu bang khác nữa, nếu mà tương lai có những cái hotspot như vậy thì là sẽ được xin cái số tiền này. Thì cái này nó không phải là cái người chủ nhân mà xin, mà cái này là cái người công nhân hoặc là nhân viên mà làm mà vì không có đủ cái ngày nghỉ hoặc là cái nghỉ phép hoặc là không có, tức là làm casual rồi này nọ, thì đó là thiếu, không có đủ khả năng để mà xin cầu, thì đó là có thể xin cái số tiền này. Thì là nếu mà chúng ta làm trên 20 tiếng là chúng ta sẽ được là 500 đồng một tuần cho cái lockdown. Nếu mà lockdown nó một tuần á thì là chúng ta được một tuần, còn lockdown 2 tuần thì thêm là mỗi tuần là 500 đồng. Nếu mà dưới 20 tiếng một tuần á thì là 325 đồng. Thì đây là những cái tiền mà cũng như là chính phủ liên bang đưa ra để mà trợ giúp cho những người nào mà không có khả năng, tức là thu nhập thấp và không bị mất thu nhập đồ này nọ mà thấy gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, chứ không phải là như cái JobKeeper trước đây là ai xin cũng được, còn bây giờ đó là phải có những cái điều kiện, tức là họ không có ngày nghỉ bệnh họ mới được xin cái tiền này, và đặc biệt nữa là họ phải chứng minh là họ không có 10.000 đồng trong cái nó gọi là liquid asset, tức là những cái tiền nào mà nó có thể mà mình lấy ra được càng sớm, thí dụ như là tiền trong cái nhà băng hoặc là tiền tiết kiệm hoặc là tiền trong những cái cổ phần đồ này nọ, mình có thể mình bán đi lúc nào cũng được để mà mình lấy tiền ra xài. Thì đó là những cái mà nếu mà mình không có cái tiền tiết kiệm đó thì đó là mới được, còn không có tính cái tiền super nha, hoặc là credit card limit đồ á, là cái đó là họ không có tính.
Bây giờ chúng ta bàn đến cái list, cái danh sách có thể nói rằng khiến cho các vị kế toán viên phải nhức đầu, bởi vì có nhiều ngành nghề không được hưởng, trong đó là có handyman, tức là những người đi sửa chữa vân vân, nhưng mà những người sửa xe, sửa giày, sửa dép lại được. Vấn đề phân biệt này sao thưa anh? Cái thì được, cái thì không là sao ạ? Dạ.
Dạ thì đó là cái này đó là cũng nó cũng nhức đầu đó, là thí dụ như á là những cái mà nó nói là non essential retail, tức là những cái buôn bán nào mà không cần thiết là sẽ không được. Thì tức là ví dụ như bán xe, bán này nọ đồ, hoặc là furniture, hoặc là ba cái đồ mà houseware đồ này nọ, thì đó là những cái ngành nghề đó thì lại được. Và hoặc là garden supply, tức là những cái mà dụng cụ hoặc là những cái này cho cái về bên garden thì lại là không được. Tuy nhiên những cái ngành như mà sửa chữa hoặc là xây dựng đồ này nọ thì chúng ta trong này thì chúng tôi sẽ không thấy, hoặc là nói là retail mà những cái mà như là cái shop như chúng ta thường nói là shop tạp hóa đồ này nọ đó thì là sẽ không được. Nhưng mà đó là những cái mà garden supply đồ thì này nọ được, tại vì hoặc là những cái mà bán quần áo đồ này nọ thì đủ tiêu chuẩn, hoặc là bán ba cái văn phòng phẩm đồ, đó là những cái mà bán mà nó không cần thiết, bởi vì là họ phải đóng cửa thì là sẽ không được. Bán bông á anh, tức là flower retailing thì lại được tiêu chuẩn đó, nhưng mà dạ, hoặc là nó gọi là retail commission base, tức là mình bán qua cái dạng là mình ăn commission thì đó lại được.
Kế toán của anh là không được hưởng phải không anh ạ?
Dạ đúng vậy anh, tức là những cái văn phòng đồ á, làm việc văn phòng đồ á sẽ không có đủ tiêu chuẩn để mà được cái tiền đó, mặc dù á là tất cả đều phải đóng cửa, nhưng mà đó là có một số thì được miễn, nhưng mà có những cái tức là làm văn phòng á, tức là administrative service á, thì nó bao gồm á thí dụ như là mình sắp xếp cho ba cái event management, hoặc là bán vé cho thể thao đồ này nọ thì lại đủ tiêu chuẩn, hoặc là cái tourist, hoặc là lái xe van, xe taxi đồ này nọ thì lại được đủ tiêu chuẩn, tại vì nó liên quan tới tourism, tức là họ được, tức là taxi hoặc là mình lái Uber đồ này nọ, hoặc là lái xe chở người đi coi ngắm cảnh đồ này nọ thì là đủ tiêu chuẩn. Đó là có những cái thì đó là mặc dù chúng ta biết là trong cái thời gian này có những cái Uber, những cái taxi thì cũng vẫn tiếp tục chạy như thường, nhưng mà lại được cái phần đó. Nên cái quan trọng đó là tại vì cái này đó là chính phủ tiểu bang họ đưa ra những cái ngành nghề là đủ tiêu chuẩn. Trong này thì có cái là có thể là có nhiều cái tiểu thương của người Việt mình là nằm trường hợp này thì lại được đủ tiêu chuẩn, đó là cái hairdressing and beauty service, tức là làm nail, làm beauty đồ này nọ, thì đó là cái mà đủ tiêu chuẩn để mà xin được cái lần này đó anh.
Còn cộng thêm là nghề dạy học nữa anh, với hai đó là những người vật lý trị liệu cũng được hưởng trong lần này phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, tức là dạy lái xe cũng đủ tiêu chuẩn, tức là driving school operation, hoặc là dạy học này nọ, những cái mà public teacher speaking training, và tức là những cái khóa huấn luyện đồ này nọ thì là lại đủ tiêu chuẩn. Tutoring service cũng nằm cái phần này, tức là đó là những cái mà nó lạ hơn những cái phần khác, tại vì có những cái mà tức là tutor đó là mình có thể mình dạy qua online, nhưng mà đó là cái mà mình phải chứng minh đó là mình nói là mình không có dạy qua online mà mình phải cancel hết đó. Trong nếu mà dạy trong trường á mà không có dạy được thì đó là mình sẽ đủ tiêu chuẩn.
Dạ vâng, đúng là cái danh sách này gây nhức đầu cho các vị kế toán, nhưng mà có một cái mà có thể nói rằng cũng lạ lùng nữa là các nhà chứa, hotel lại được hưởng tiền trợ cấp này thưa anh. Thì người ta không hiểu rằng trong giai đoạn mà phong tỏa thế này thì làm sao dịch vụ này có thể thực hiện được thưa anh?
Dạ thì đó là bởi vì họ mới được hưởng đó anh, tức là nó gọi là personal and other services, tức là brothel operation, hoặc là escort service, hoặc là prostitution service, hoặc là massage parlor. Thì đây là những cái mà kỳ này đó là mình thấy trong cái list cũng có những cái ngành nghề này thì được hỗ trợ. Và đó là có những cái thì đó là nó có nhiều cái thì được. Tức là thí dụ như là laundry hoặc là dry cleaning, tức là giặt ủi hoặc là làm ba cái laundry đồ này nọ thì lại đủ tiêu chuẩn.
Dạ. Danh sách này có lẽ là mỗi lần xem lại thì các vị kế toán phải coi cái danh sách, cái list này coi thế nào, chứ còn dạ, có lẽ khó nhớ được. Dạ vâng, đến đây thì thưa anh, cũng không để làm cho anh nhức đầu thêm, thời lượng dành cho Thúy và bạn cũng đã hết. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ,
dạ xin kính chào quý thính giả của đài SBS, và xin kính chào anh Phan Bách. Và xin trước khi chấm dứt thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó là nếu mà những người nào mà công nhân, nhân viên mà đủ tiêu chuẩn đó thì phải tự xin đăng ký lấy qua Service Australia, qua cái sending link mà chúng ta thường xin những cái tiền mà Family Benefit hoặc là cái những cái tiền mà Job Seeker vân vân. Đó là cái cơ quan đó là họ lo về cái phần mà tiền disaster payment này, chứ không phải của sở thuế như cái Job Keeper. Dạ, xin kính chào.
quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.